Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe của người lao động không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là một trong những sức mạnh của mỗi quốc gia. Bởi vậy, hàng năm các địa phương, doanh nghiệp đều có kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động thông qua các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Từng bước cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, khuyến khích lối sống dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người lao động. Nội dung mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về hoạt động này. Trong mục Câu chuyện chính sách là hướng dẫn các bước từ ngành y tế để tìm ra những lao động mắc bệnh nghề nghiệp nhằm đảm bảo chính sách và quyền lợi cho người lao động. Mục quà tặng giờ thứ 9 hôm nay là những giai điệu nghe chỉ thấy bình yên, được lấy cảm hứng từ thanh xuân của mỗi chúng ta. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thiết kế, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, các loại cần trục, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị đồng bộ, thiết kế, chế tạo, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị chịu áp, gia công chế tạo các thiết bị công nghiệp, chế tạo thiết bị phụ tùng cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, gầu tải, vít tải, băng tải, quạt công nghiệp là những nhiệm vụ cơ bản của công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc có trụ sở tại xã Tân Xính, huyện Lạng Giang. Điều kiện lao động nhiều bụi mịn, khói độc từ việc hàn xì sắt nên việc bảo vệ sức khỏe cho người lao động bằng các thiết bị bảo hộ là vô cùng quan trọng. Anh Nguyễn Anh Quyết, một công nhân hàn điện, cho biết.
Thật ra là có khẩu trang cao cấp hơn thì tốt quá, nhưng thực ra là bọn anh còn phải mua khẩu trang cao cấp để làm ấy chứ. Còn để phát đại trà thì phát được thì tốt. Còn thực ra là bọn anh còn phải mua những khẩu trang tốt hơn để làm dùng cho cá nhân bọn anh, tự đảm bảo sức khỏe cho bọn anh.
Rồi, tức là tự trang bị một phần đấy.
Giá nó cũng phải như bọn anh mua là 650.
Một cái.
550, 650.
Một chiếc.
Một bộ khẩu trang để dùng. Còn mình khẩu trang mà tương đối thì để dùng đại trà thì nó phải 450 trở lên.
Không chỉ bụi mịn, bụi độc mà tiếng ồn cũng là yếu tố nguy cơ gây bệnh điếc cho công nhân làm việc tại đây. Việc thiết kế hàn xì các mối nối của băng tải lớn hoàn toàn bằng sắt cũng gây ra không ít những ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động. Anh Hà Văn Huấn, công nhân hàn điện, người có gần 20 năm làm việc tại công ty, bày tỏ.
Thì thường niên hàng năm thì quý công ty cũng như là công đoàn công ty chăm sóc đến người lao động. Hàng năm là có khám định kỳ sức khỏe cho người lao động hàng năm, kiểm tra sức khỏe và đánh giá sức khỏe, phân loại sức khỏe cho người lao động. Qua đó là sẽ rà soát sức khỏe lao động và bố trí công việc phù hợp cho người lao động. Qua quá trình lao động thì mỗi một tuổi nó một khác đi, và cái đánh giá sức khỏe thế là rất có ý nghĩa với người lao động. Vì là hàng năm chúng tôi cũng được ban lãnh đạo công ty là bố trí cho một ngày đến một ngày rưỡi là toàn bộ anh em được đi khám sức khỏe tổng thể, rà soát bệnh tật.
Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, hàng năm tổ chức công đoàn đã tham mưu với ban lãnh đạo công ty những phương án để bảo vệ người lao động. Thứ nhất, tuyển một cán bộ y tế làm việc tại công ty. Nhiệm vụ của họ là xử lý ngay những trường hợp thông thường liên quan đến sức khỏe người lao động. Thứ hai là nghiêm túc tổ chức khám định kỳ với các đơn vị uy tín để đảm bảo sức khỏe người lao động. Ông Nguyễn Minh Thông, cán bộ phụ trách công tác an toàn tại công ty, kiêm chủ tịch công đoàn công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc, cho biết.
Thực hiện cái chương trình kế hoạch hàng năm về chăm sóc khỏe lao động thì chúng tôi mời các cái đơn vị cơ quan y tế có chức năng về khám sức khỏe tại công ty với tuân thủ tất cả các cái tiêu chí do quy định của Bộ Y tế về khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp để phát hiện những cái trường hợp mà có nguy cơ về bệnh nghề nghiệp sớm nhất để có cái chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động, hạn chế tối đa các cái yếu tố nghề nghiệp tác động đến sức khỏe người lao động.
Mỗi dịp khám sức khỏe, công ty phải liên hệ với các bệnh viện uy tín tại tỉnh hoặc các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Thời gian người lao động thực hiện khám và làm các xét nghiệm phải mất từ 1 đến 1,5 ngày. Tuy nhiên, do ban lãnh đạo công ty xác định là nhiệm vụ quan trọng nên việc khám sức khỏe định kỳ luôn được quan tâm và chỉ đạo với tinh thần nghiêm túc nhất. Ông Nguyễn Văn Luận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 bày tỏ.
Trong các cái nguồn lực của công ty bao gồm có con người, máy móc thiết bị, tiền, hàng hóa thì con người vẫn đang được là ưu tiên số 1 vì nó là cái nơi khởi nguồn cho tất cả các cái hoạt động khác. Chính vì thế nên công ty rất quan tâm đến việc làm sao là duy trì được cái môi trường làm việc cho người lao động ở một cái trạng thái tốt, đảm bảo an toàn và giữ gìn cho người lao động đảm bảo được sức khỏe là tốt nhất trong khuôn khổ có thể. Chính vì thế nên công ty cái việc mà tuân thủ cái việc mà khám bệnh định kỳ cho người lao động được diễn ra một cách thường xuyên. Và quan điểm của công ty là cái việc khám bệnh không phải là hình thức để mà đầy đủ hồ sơ khi mà trưng ra cho các cơ quan quản lý khác, mà vấn đề là mình khám để mình phát hiện ra được những cái vấn đề tiềm ẩn có nguy cơ đối với người lao động để còn biết trước, hoặc là trong cái khuôn khổ mà công ty xử lý được thì công ty sẽ thu xếp, còn nếu mà nó là cái khuôn khổ mà không được thì người lao động cũng phải biết trước để hai bên cùng nghĩ cách cho làm thế nào đó hạn chế được cái rủi ro tốt nhất có thể xảy ra.
Xác định rõ tính chất công việc tạo ra nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động, nên tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2, ngoài việc chăm lo việc làm cho người lao động, thì các phần liên quan đến chăm sóc sức khỏe cũng được đặc biệt quan tâm. Các chế độ lương thưởng, nghỉ giữa giờ, chế độ ăn ca, đảm bảo dinh dưỡng cũng được lãnh đạo sát sao và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy, người lao động yên tâm, tin tưởng và xóa bỏ những lo lắng để tập trung cao cho lao động sản xuất.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, theo Luật An toàn vệ sinh lao động được Quốc hội thông qua và ban hành năm 2015 thì bệnh nghề nghiệp được hiểu là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Tùy từng ngành nghề khác nhau mà trong quá trình lao động sản xuất sẽ phát sinh ra các yếu tố có hại khác nhau và có khả năng gây ra các bệnh nghề nghiệp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động là khác nhau. Ví dụ cụ thể như, trong ngành xây dựng thì có mắc các bệnh nghề nghiệp do yếu tố bụi như bụi phổ, silic. Trong ngành y tế có thể gây mắc các bệnh nhiễm lao nghề nghiệp, HIV nghề nghiệp. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh nghề nghiệp và quy trình xác định bệnh nghề nghiệp qua nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Hồng Nhung với ông Đặng Bá Hiểu, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Đặng Bá Hiểu, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên và xin chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là bệnh nghề nghiệp là gì ạ?
Theo Luật An toàn vệ sinh lao động được Quốc hội thông qua và ban hành năm 2015, thì bệnh nghề nghiệp được hiểu là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Nguyên nhân dẫn đến việc người lao động mắc bệnh nghề nghiệp là do trong quá trình sản xuất từ các loại nguyên vật liệu khác nhau, ví dụ như đất, đá, cát, sỏi, v.v. để sản xuất thành thành phẩm, ví dụ như thành phẩm là gạch, ngói, xi măng, v.v. thì trong quy trình công nghệ sản xuất đó sẽ luôn luôn phát sinh ra các yếu tố có hại, ví dụ như bụi, tiếng ồn, hơi khí độc, v.v.
Vậy ông có thể chia sẻ để quý vị thính giả hiểu thêm là quy trình mà để xác định bệnh nghề nghiệp thì được thực hiện như thế nào?
Việc khám, chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp cần được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Việc này đã được quy định trong thông tư 28, thông tư 2016, Bộ Y tế ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp. Trong đó, điều 1 phạm vi điều chỉnh, thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, điều tra bệnh nghề nghiệp và chế độ báo cáo. Điều 2 là đối tượng áp dụng thì ở đây có các đối tượng sau. Một là người lao động tiếp xúc với các yếu tố có hại, có khả năng mắc bệnh nghề nghiệp hoặc làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, kể cả những người học nghề, tập nghề, người lao động đã nghỉ hưu hoặc người lao động đã chuyển công tác, không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bệnh nghề nghiệp, hoặc người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014, Quốc hội 13, đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hoặc đã có quyết định nghỉ việc chờ việc giải quyết chế độ hưu trí trợ cấp hàng tháng. Đối tượng thứ hai là các cái doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo quy định. Và cái đối tượng thứ ba là các cái cơ sở y tế có đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, khám bệnh chữa bệnh, thực hiện việc khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp. Ví dụ như trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay thì chỉ có duy nhất một cơ sở đủ điều kiện khám chẩn đoán bệnh nghề nghiệp được đặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang, là chỗ của chúng tôi đang làm việc hiện nay. Các cái bước của quy trình định chặt chẽ được quy định chặt chẽ trong thông tư, nhưng nó có thể tóm tắt để cho dễ hiểu như sau. Chúng ta có thể hình dung mục đích của việc khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và giám định bệnh nghề nghiệp là nhằm phát hiện ra những người lao động họ bị mắc bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động phải tiếp xúc với yếu tố có hại của họ, để có những cái chính sách đền bù cho họ. Tỷ lệ những người này giống như hình chóp nón. Ví dụ như hiện nay ở Bắc Giang có khoảng 400.000 người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Những người này hàng năm đều được khám sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật. Trong số đó thì chỉ có khoảng 5% những người lao động tiếp xúc với các yếu tố có hại trong môi trường lao động sẽ được khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định. Nó tương đương với khoảng 20.000 người lao động. Trong số này sẽ chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ có thể mắc bệnh nghề nghiệp được phát hiện ra, cần được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để gửi đi giám định bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Với những trường hợp này sẽ được hướng dẫn làm các thủ tục để khám và lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp.
Vậy ông có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó là cái thủ tục để làm hồ sơ khám mà để phát hiện bệnh nghề nghiệp thì được thực hiện như thế nào ạ?
Vâng, hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thì yêu cầu người lao động và cơ sở có người lao động chuẩn bị các tài liệu hồ sơ như sau. Thứ nhất là phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, hoặc hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, kết quả khám sức khỏe gần nhất, để thể hiện được trước khi vào làm việc là người đó chưa mắc bệnh. Thứ hai nữa là cái hồ sơ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp là cái hồ sơ đã được cơ sở đủ điều kiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp nghi ngờ mắc bệnh nghề nghiệp. Thứ ba là bản sao hợp lệ của một số trong số các giấy tờ sau. Thứ nhất là kết quả quan trắc môi trường lao động, thì để khẳng định trong quá trình lao động người đó có tiếp xúc với các yếu tố có hại có khả năng gây bệnh nghề nghiệp, hoặc là cái biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp. Đấy, thì cái này cũng giống như là mục đích là như trên. Thứ tư là bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt bệnh án liên quan đến bệnh nghề nghiệp. Và sau khi đủ hồ sơ này thì người lao động, cái quy trình sẽ được như sau, là người lao động hoặc cơ sở sử dụng lao động sẽ gửi cái hồ sơ này khám phát hiện bệnh nghiệp ở trên phần trên ấy đến cơ sở đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp, cụ thể như ở Bắc Giang là khoa bệnh nghề nghiệp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Sau đó khoa bệnh nghề nghiệp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp nhận hồ sơ, sẽ thông báo thời gian, địa điểm và nội dung cần khám cho cơ sở có người lao động hoặc người lao động tới khám, và thực hiện việc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp lần đầu theo quy định tại thông tư số 28/2016, thông tư Bộ Y tế. Kết thúc đợt khám, kết luận và trả kết quả, trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp sẽ được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp hoàn thiện và trả người bệnh để có hồ sơ bệnh nghề nghiệp làm căn cứ gửi hội đồng giám định y khoa, mục đích là để giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể để giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
Vậy thì ông có thể cho biết là cái bước giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là bước quan trọng cuối cùng để kết luận ra bệnh nghề nghiệp. Vậy thì quy trình giám định ở bước này thì có phức tạp không thưa ông? Và có mất nhiều thời gian của tổ chức cá nhân người lao động không thưa ông?
Vâng, bước giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là bước quan trọng cuối cùng để kết luận ra bệnh nghề nghiệp. Mục đích là để giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc thực hiện giám định bệnh nghề nghiệp cũng cần tuân thủ theo quy định trình thủ tục chặt chẽ và phải thông qua hội đồng giám định y khoa. Cụ thể gồm các bước như sau. Bước 1 là tiếp nhận, rà soát hồ sơ giám định. Thì bước này là do Trung tâm Giám định Y khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang hiện nay thực hiện. Bước 2 là thực hiện khám giám định y khoa. Trong cái bước 2 này nó sẽ thực hiện các cái phần như là kiểm tra đối chiếu, khám tổng quát, khám chuyên khoa, hội chẩn chuyên khoa. Và sau đó thì đến bước 3 là tổ chức phiên họp hội đồng giám định y khoa. Hội đồng giám định y khoa là do Hội đồng giám định y khoa của tỉnh Bắc Giang thực hiện. Và đến bước 4 thì sẽ là trả kết quả, bước 5 là lưu trữ hồ sơ và bước 6 là thu phí khám giám định.
Vậy ông có thể chia sẻ cái khó trong cái thực hiện nhiệm vụ giám định bệnh nghề nghiệp trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
Pháp luật quy định những người lao động trong môi trường có yếu tố có hại được khám, phát hiện, điều trị, giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp là một việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, để thực hiện tốt và hiệu quả việc này thì chúng tôi vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định như sau. Việc thực hiện khám, thứ nhất là việc thực hiện khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghiệp, điều trị, giám định cho người lao động có tiếp xúc các yếu tố có hại còn gặp khó khăn do người chủ sử dụng lao động còn chưa chủ động tổ chức thực hiện. Có thể là do họ chưa nắm được những quy định của pháp luật, hoặc cũng có thể họ không muốn, thậm chí là họ cố tình trốn tránh, không thực hiện do tốn kinh phí, do mất thời gian, mất việc. Thứ hai là công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt đối với cơ sở không chấp hành hoặc chấp hành việc khám phát hiện giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động hiện nay vẫn còn hạn chế, còn nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa được thanh tra, kiểm tra. Thứ ba là việc mà hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chỉ có duy nhất một cơ sở đủ điều kiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đang thực hiện việc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Chỉ mới quản lý được những cơ sở có khám bệnh nghề nghiệp do đơn vị trực tiếp thực hiện. Bên cạnh đó thì còn một số doanh nghiệp trên địa bàn có sử dụng cái dịch vụ khám bệnh nghề nghiệp do một số cơ sở tư nhân ngoài tỉnh Bắc Giang thực hiện. Mà những cơ sở này thì còn thực hiện là chưa đầy đủ, thời gian tổ chức khám quá ngắn, không đúng quy trình, chất lượng khám sức khỏe nghề nghiệp chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo phát hiện ra được bệnh nghề nghiệp. Việc này thì cũng rất cần được chấn chỉnh. Một cái công tác cuối cùng là công tác truyền thông, nâng cao nhận thức đến các doanh nghiệp và người lao động đối với các quy định của pháp luật về lĩnh vực chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp vẫn còn hạn chế. Thì trên đây là một số những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện quy định về bệnh nghề nghiệp. Cũng nhân dịp này, thông qua đài phát thanh truyền hình tỉnh, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các doanh nghiệp và người lao động để công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng được tốt hơn, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trân trọng cảm ơn.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, dù bạn đã có một tuần làm việc với những tọa nguyện hay chưa, thì chúng ta vẫn có thể tự thưởng cho mình những giây phút thật sự thư giãn và bình yên trong ngày cuối tuần này nhé. Và quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn những giai điệu nghe chỉ thấy bình yên, được lấy cảm hứng từ thanh xuân của mỗi chúng ta. Mở đầu sẽ là ca khúc Thanh Xuân của nhóm Da Lab. Ca khúc này từng đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube sau 2 năm ra mắt. Những người tạo nên thanh xuân là bốn gã trai đã qua thời thanh niên, có gia đình, bỗng một ngày hồi tưởng lại đoạn đường tuổi trẻ của mình đã đi. Sức sống, sức lan tỏa của ca khúc bắt nguồn trước hết từ chủ đề thanh xuân. Ai cũng có những lúc muốn hồi tưởng quãng thời gian hồn nhiên, không âu lo, khi con tim trao trọn cho tình yêu. Bài hát đan xen giữa quá khứ và hiện tại, mộng mơ và tiếc nuối. Hình ảnh người đàn ông nhìn sâu vào mắt một nửa của mình và hồi tưởng kỷ niệm gợi nhiều liên tưởng đẹp. Họ đón nhận hiện tại, quá khứ, tương lai một cách bình thản. Bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức thanh xuân với phần thể hiện của nhóm Đà Lạt.
Bao lo toan một bề vẫn đang ở nơi xa, khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước, và tất cả những niềm mơ phía trước chẳng cách xa, là chỉ có đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta.
Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu, những âu lo cứ thế qua tay. Thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta.
Thời gian cứ thế nhẹ trôi, dẫu em vài lần liên tiếp mà đem theo những mộng mơ biêu anh vào sâu mắt em. Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức, cả thanh xuân ta đã dành cho
xe đưa tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes I love you baby.
Bình yên ghé thăm chiều nay, tuổi thanh xuân tô trời mây, một tia nắng anh nhẹ mang vào trong lá thư này, những bỡ ngỡ trao về nhau, giọt nước mắt đôi tay khẽ lau cho vụn về trao ta những lần đầu.
Đêm về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu, những âu lo cứ thế ngỡ qua tay. Ta đêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu, những âu lo cứ thế tuôn ngỡ qua tay. Ta thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác. Xuân ngày nào bỗng dưng trở lại, em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
MV Có hẹn với thanh xuân của Monster mang đến những thước phim trong trẻo, đậm màu tuổi trẻ. Ca khúc được sáng tác bởi hai thành viên của nhóm là Drady và Nicky. Trái ngược với những sản phẩm có tiết tấu hiện đại sôi động mà Monster từng ra mắt trước đây, Có hẹn với thanh xuân sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, dịu êm. Ca khúc cũng là lời tạm biệt nhẹ nhàng mà trọn vẹn đến những gì mỗi người trải qua khi còn trẻ. Ngay sau khi phát hành, Có hẹn với thanh xuân đã đạt top 1 các ca khúc được nghe nhiều nhất trên iTunes Việt Nam. mời các bạn sẽ thưởng thức ca khúc này với Monsta.
Cũng đã đến lúc nên ngào nói lời chào đến mối tình đầu, một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người, có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác, kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Nếu lắm mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói bận lòng nhiều điều về em. Em bình tâm hơn chưa hay là nước mắt nhòe suốt đêm?
Một ngày của em dạo này như thế nào?
Thường đi quán quen hay đến đây ồn ào? Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa những ngày sau. Không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa. Mong em ngủ ngoan không ai nghĩ nữa, thức trắng đêm trầm tư vì chẳng muốn thấy người mà mình yêu đau.
Nếu lắm mai đi vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Hôm nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau.
Thank you.
bạn vừa thưởng thức những giai điệu gợi về bình yên tuổi thanh xuân, Có hẹn với thanh xuân cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.